Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong những ngày trùng thấp đó, ngoài những ngày trùng thấp, chúng ta vẫn cầu xin, vẫn tạo phước được. Nhưng mà chúng ta muốn cái phước mà nó thực tế, nó gắn với một cái ngày mà cái thân trung ấm nó sẽ là hết, thì chúng ta mới chú ý vào ngày đó. Do vậy thì trong lúc người thân mình mất thì chúng ta cũng là nên làm những việc gì có thể làm được thì mình nên làm. Hồi nãy giờ nói là khi người thân mất mình đi cúng dường, mình đi từ thiện, đi này đi kia. Nếu như vậy thì những gia đình mà giàu có mới làm phước cho người thân, còn những người nghèo thì sao? Làm được không ạ? Thật ra cái phước mà mình làm nghĩa là mình đem lại cái sự an lạc cho người khác là một phước. Mà cái đem lại cái sự an lạc đó nó bằng rất nhiều cái hình thức. Có những người đưa ra số tiền rất nhiều nhưng mà cái phước không có được bao nhiêu. Có nhiều người không có tốn đồng bạc nào nhưng mà được cái phước rất lớn, được cái phước rất lớn. Chúng ta lấy ví dụ, bây giờ học xong mình ra về thấy bà cụ già bán vé số muốn đi qua đường, mà đường cách mạng tháng 8 mình 10 giờ đêm có bữa còn kẹt xe nữa, do đó là xe đông quá bà không dám đi qua đi lại, không dám băng qua được. Mình thấy vậy là mình mời bà lên xe, mình sẽ đưa bà qua được. Hoặc là mình đi bộ trên đường đi, mình nhìn thấy một cái bà già và một cái người từ nhà quê lên muốn băng qua đường mà không dám đi, mình dẫn người đó ra đường. Nghĩa là trong lúc mà lo lắng nhất, trong lúc mà sợ sợ nhất mà không làm được, là người khác giúp cho mình được cái gì đó thì mình cảm thấy vui. Mà mình giúp cho người khác được cái sự an lạc, được cái sự vui là mình có phước. Cho nó là một cái sự dắt người qua đường mà được phước. Cái người kia mà chạy vòng vòng hoài không biết chùa Hưng Phước nằm ở đâu, mình chỉ ra chùa Hưng Phước đi tới ngân hàng quân đội, quẹo vào 100 mét, 150 hoặc vừa quẹo vào mình thấy chùa, những cái sự chỉ đó cũng là được cái phước. Cái phước là mình tạo được thông qua cái việc mình giúp đỡ người khác, mình đem lại sự an lạc cho người khác, chứ không phải cái phước mình được tạo thông qua những cái món tiền. Tuy nhiên những việc làm của mình cũng cần phải cho bằng những cái giá trị vật chất đó. Chẳng hạn như giờ mình nói là mình hết lòng vì cha vì mẹ, bây giờ cha mẹ mới mất, bây giờ có tất cả những gì có thể làm được mình cũng có thể làm để mà hồi hướng công đức cầu nguyện cho cha cho mẹ. Mà cái chùa mình gọi cái hài cốt, cái chùa mà mình đến mình cúng tuần thất hàng tuần đó đang xây dựng, mà tiền cha mẹ để 500-700 triệu nhà mình không xuất đồng nào ra để cúng dường, mà nó hết lòng vì cha vì mẹ, cái tâm của mình có hay không? Có, nhưng mà mình không cúng tình nói hết lòng, cái sự hết lòng nó thật ra nó không có, chỉ đọc cái lời nói su là cái lời dạy dỗ. Hoặc là mình lâu lâu về thăm cha ba mẹ, lúc cha mẹ hiện tiền nói là con nhớ cha mẹ quá, con thương cha mẹ quá, con lo lắng cho cha mẹ quá, mà lần nào cũng đi về bằng mình không bằng tay trắng không. Như vậy thì cái gì để thể hiện cái tình cảm của con mà quan tâm với cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ, quan tâm lo lắng thể hiện qua cái món quà. Mà đương nhiên không phải cái món quà giá trị cao là cái sự quan tâm của mình nhiều, mà cái tấm mình thể hiện qua cái món quà và cái thể hiện qua cái sự mà dâng cái món quà đó. Do đó là những cái việc này là liên quan tới việc con hiếu, cái này đã nói rất rõ rồi, chúng tôi không nói lại nhiều. Cái của cho nó không bằng cái cho, còn cái giá trị của cái vật chất đó để cho cái tâm lượng của mình như thế này. Do đó là khi lo lắng cho cha cho mẹ, trong những cái tuần thất thì chúng ta phải hết lòng. Những ngày này nếu được thì chúng ta thắp nguyện ăn chay. Bao nhiêu cái việc mà có thể làm được phước thiện tích đức để hồi hướng cái thân cho mẹ, thường xuyên đi tụng kinh hơn, thường xuyên về chùa hơn. Nhưng mà một điều chúng ta phải nhớ, phải làm, rất có ích mà không tốn tiền, đó là điều gì? Nên thắp hương nói chuyện với cha với mẹ. Mình là người mà cha mẹ quan tâm tới mình nhiều nhất, thương mình nhiều nhất, lo lắng cho mình nhiều nhất. Hoặc là mình biết lúc sống cha mẹ còn thương một đứa em của mình, hay là thương một người chị của mình chưa có gia đình, lo lắng à đứa nào cũng có gia đình, có chồng, có con, cảm thấy nó nhẹ nhàng. Còn con nhỏ thứ hai nó chưa có gia đình, sao này ai lo cho nó? À, những cái đó là những cái mà mình thắp nhang nói chuyện có một giá trị rất lớn. À, tụi con đã lớn rồi, hoặc là còn một người chị, tụi con sẽ lo cho chị lúc tuổi già, hoặc là cháu sẽ lo cho chị, hoặc là chị sẽ ở với con, hoặc là con bây giờ là đủ sức mà lo cái cuộc sống của mình rồi, hoặc là cháu của cha của mẹ nó đã lớn con thừa cả hai lo, cha mẹ hỏi cần phải quan tâm tới nó. Những lời đó, đó là những lời rất quan trọng để cái sự bi ái giữa mình và người thân của mình nha. Cái sự bi ái mà không khác từ người xa thân mình rất khó mà siêu thoát. Những diện mạo của mình là chỉ trợ giúp cho người thân của mình, nhưng mà quyết định như thế nào là do người thân của mình. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ, giống như trong gia đình mình có hai ba người đang định cư ở nước ngoài, mỗi lần về thấy mẹ thấy cha sống với mình thì mặc dù mình lo lắng cũng rất tốt, nhưng mà người kia về thấy là à, Việt Nam sống là thấy nó ăn uống thức ăn thấy cũng không có được mà tinh khiết lắm, hoặc là ra đường thì thấy bụi bặm, hoặc là cái bệnh viện thì cũng không có kiểm tra định kỳ hoặc thế nào đó. Bây giờ nếu mà đưa cha mẹ sang định cư ở Mỹ thì mọi việc nó sẽ tốt hơn ở Việt Nam. Rồi người đó làm thủ tục thì nó xong xuôi hết, nhưng mà người mẹ không bước lên máy bay thì có được tới Mỹ hay không? Cũng giống như vậy, mình làm những việc gì tốt đẹp, những việc gì có thể mà cha mẹ mình không có chịu đi theo cái tâm niệm của mình thì cũng không được. Do đó thì vừa làm thủ tục cho cha mẹ mà vừa cũng khuyên, cũng nói, cũng giải bài, cũng phân tích à sống bên đó nó tốt hơn, chính vì vậy mà con mới đưa mẹ sang đó. Hoặc là ở thế giới cực lạc thì có rất nhiều những cái điều tốt đẹp. Bây giờ trong kinh nói là về thế giới cực lạc, nơi đó toàn là những điều vui, không có những điều khổ. Mà sống cảnh ta bà này toàn là những điều khổ, rất ít có những điều vui. Do đó là tụi con tụng kinh, tụi con cầu nguyện, mong cha mẹ nương theo cái sự tụng kinh cầu nguyện của con, của quý thầy, để cha mẹ được sinh về đó, được hưởng phước đời đời. Hoặc là chúng ta nói những điều thực tế. À, cha mẹ năm nay 70 tuổi, thời mà cha mẹ sinh ra, thời cha mẹ là học sinh thì cha mẹ đi học rồi đi bộ, cha mẹ sống rất là khổ sở, thôn quê nghèo nàn khổ sở. Nhưng mà bây giờ 70 năm sau, bây giờ cha mẹ thấy con, thấy cháu, những người con người cháu trong thời buổi hiện tại sống trong thời buổi này nó rất tốt. Bây giờ nếu như cha mẹ mà thuận theo lẽ vô thường tái sanh trở lại làm người thì cha mẹ 20 năm sau trở thành một người mà 20 tuổi năm sau xã hội Việt Nam sẽ như thế nào so với hiện tại, sẽ như thế nào so với 70 năm trước đây của cha mẹ. Đương nhiên là cái xã hội càng ngày nó càng có sự thay đổi, nó sẽ tốt hơn. Thì bây giờ cha mẹ sống bằng cái một linh hồn dứt dưỡng thế này, bây giờ cha mẹ muốn rầy, muốn dạy con đâu nghe đâu biết. có một người đến hại con, cha mẹ đã cản ngăn, cha mẹ báo cho con biết, con cũng đâu có nghe, đâu có biết. Cha mẹ muốn giúp con cái gì, cha mẹ vẫn không giúp được. Cha mẹ muốn làm cái gì giúp cho con, cha mẹ cũng không làm được. Bây giờ cha mẹ sống và ở linh hồn giúp dưỡng ngày đấy mai đó, mà nói cái gì người khác không nghe, giúp cái gì người khác không nhận được, dạy cái gì người khác không làm theo, sống rất là khổ sở. Chưa kể là sự mà đối khác khổ sở. Như vậy thì ngay bây giờ tốt nhất là cha mẹ nên thuận theo lẽ vô thượng, xin trở lại làm người. 20 năm sau sống trong xã hội Việt Nam không cần phải đi Mỹ. Ở xã hội Việt Nam coi 20 năm sau sẽ tốt đẹp như thế nào so với cái kiếp vừa rồi của cha mẹ 70 năm trước đây. Chúng ta làm sao mà phải nói để cha mẹ mình mà nương theo những cái lời nói, những cái phân tích của mình, nó mới là tốt. Chứ mình làm những cái điều tốt đó mà mình không được sự mà nương cái tâm ý theo của cha mẹ thì cái việc làm của mình cũng không thành công. Chúng ta lấy báo giác ngộ mới ra ngày hôm nay có ba câu hỏi liên quan tới người mất. Trường hợp cha mẹ mà chưa quy y, bây giờ mình thỉnh chư tăng làm để quy cho cha mẹ được hay không, việc cúng tí cho cô hồn. Rồi hình như có một cái vấn đề liên quan tới vấn đề xuất gia giữa ba câu, nhưng mà hai câu nó gần gần với nội dung chúng tôi trình bày báo mới ra ngày hôm nay. Thì nếu như mà cha mẹ chưa quy y, có thể chúng ta thỉnh với thầy đến để mà quy y, làm lễ quy y giúp cho cha mẹ mình. Có nhiều người nói rằng là cha mẹ mình lúc sống là hoàn toàn không có niềm tin ở tâm bạn. Mình quyên đi quy hoài là cha mẹ mình là không chịu quy y. Bây giờ mà cha mẹ chết rồi mình quyên, cha mẹ có nghe theo hay không? Thỉnh với thầy đến làm lễ, cha mẹ mình có được quy y hay không? Có rất nhiều người không nhân vấn đề này, xin ơi đại đức. Trong cuộc sống hiện tại, cha mẹ có thể chưa có duyên với tam bảo, nhưng mà khi mà đã mất rồi, sống bằng một cái linh hồn giúp dưỡng ngày nay nay đó, hoặc là chịu cái sự hành phạt khổ sở, thì lúc bây giờ mới là mong cầu những cái điều gì tốt đẹp nhất. Do đó là trong cái khổ muốn cầu cái tốt. Chúng ta bình thường chúng ta có niệm quan âm đâu, nhưng mà chúng ta gặp nạn đi là niệm liên tục, phải không? Lúc gặp nạn, lúc khổ sở chúng ta niệm quan âm, chúng ta cầu nguyện. Còn lúc bình thường chúng ta đâu có nhớ tới, mặc dù sâu chuỗi lúc nào cũng theo trên tay. Nhiều lúc mà ngồi cứ cầm đầu chuỗi hoài nhưng mà tâm đâu có niệm. Có trường hợp đó không? Có trường hợp đó rất nhiều. Nhưng mà không niệm thì cũng nhớ là cầm sâu chuỗi mà nó chặt chặt một chút. Có một trường hợp thế này, ngồi cầm sâu chuỗi niệm Phật thế này, vừa coi phim trên màn hình, hai người hôn nhau cái chuỗi rớt cái cớt. Nghĩa là chúng ta cầm nhưng mà không có niệm lần, nhưng mà chỉ là một cái khó thôi. Nhiều lúc chúng ta không tâm vào cái gì đó, sâu chuỗi nó rơi liền, mà nó rơi vào ngay lúc đó mới là kỳ. Do đó là chúng ta có giả bộ niệm Phật cầm chuỗi gì nữa không cầm để chắc chắc, gọi là có cầm chuỗi nên chú tâm vào sự niệm. Do vậy mà cái sự quan tâm của chúng ta đối với người thân của mình nó rất quan trọng. Mà cái việc quan trọng hơn nữa là thế này, chúng ta phải là thắp nhang hàng ngày cho cha cho mẹ. Bây giờ nếu như cha mẹ mình mất 20 năm rồi, có thể là đã siêu thoát rồi, có để thọ lại thân mới rồi, nhưng mà mình vẫn nên thắp nhang, vẫn nên cúng dường. Có nhiều người nói là cha mẹ mất nhiều quá không thọ cúng dường, lâu năm quá rồi. Hoặc là gia đình mình có rất nhiều người mất, chẳng lẽ là một năm mình làm tới 12 cái lễ dỗ, mà bây giờ bận đi làm, có phải ngày dỗ nào cũng rơi vào chủ nhật. Do đó là giờ mà một năm thì cúng dỗ một lần dỗ hậu, trường hợp đó là không nên. Còn trường hợp thứ hai, nói dòng dòng mất thời gian rất nhiều, còn rất nhiều điều chúng ta muốn nói ngày hôm nay nhưng mà thời gian nó ngắn quá, chứ đừng có gọn là vậy. Mới hết ai muốn ở ở lại, ai muốn về về. Ai cảm thấy chán về. Bây giờ nó có những điều rất quan trọng thế này mà chúng ta không để ý. Chúng ta thường chúng ta gửi người thân mình vào chùa thì chúng ta lâu lâu đến một lần, hoặc là đến ngày thanh minh, đến cuối năm, hoặc đến rằm tháng bảy đến ba lần. Có người không đến lần nào, có người thì đến được là một tháng hai lần. Cần cũng có là rất nhiều người là đến mỗi ngày. Từ lúc mà cha mẹ mà còn xin tiền thì chúng ta chưa biết đi chùa, nhưng mà thông qua cái lễ tang của cha mẹ, nghe được lời kinh biết kệ và thấy được cái sự mà vô thường đã đến với cha với mẹ, rồi lúc bây giờ đi chùa tụng kinh dần dần cái cảm thấy thân tâm được an lạc, cảm thấy được cái những cái điều mà tốt đẹp, rồi lúc bây giờ phải quy y cái trở thành Phật tử đi chùa thường xuyên. Trường hợp đó rất nhiều, đó là những cái điều rất tốt. Còn có những trường hợp mà chúng ta gửi cha mẹ ở chùa mà mình không tới lui thăm viếng, hoặc là chúng ta thờ cha mẹ ở nhà, bàn thờ rất trang nghiêm, rất trang nghiêm, nhưng mà chưa chắc gì cha mẹ có ngồi được. Bởi vì sao? Chúng ta cần nghĩ rằng cúng cô hồn là chúng ta mua cốc ổi mía ghim. Nhớ điều đó, đừng có cúng cô hồn mà mua cốc ổi mía ghim. Nhưng mà tại sao ta thấy ở chùa thường hay mua mấy điều đó, mấy con đó? Chúng ta đừng nghĩ rằng là cúng cô hồn là cho những cái đứa trẻ nó nhỏ nhỏ, nó mất mà nó khó siêu thoát, do đó mình cúng cho nó là nó là thức ăn cái món này. Không phải vậy. Thường ở chùa mua, hoặc là thường người ta mua để cúng cô hồn, đầu tiên là mua những cái món đó để nó rẻ mua được nhiều. Nhớ điều đó, nó rẻ mua được nhiều, chứ không phải là cô hồn chỉ ăn những cái món đó. Nhớ điều đó. Mà cô hồn không phải là những cái trẻ nhỏ nó mất mà nó khó siêu thoát, nó là cô hồn. Mà cô hồn đúng cái nghĩa của nó là những cái hương hồn cô đơn quạnh quẻ không nên nương tựa. Do đó nhà mình, ba mình mất, mà nhà mình nó có ba tầng lầu, mình đặt thêm một tầng nữa ở trên, tầng thứ tư ở bên trên, rồi mình làm cái bàn thờ rất trang nghiêm, nguyên cái tầng đó chỉ có một cái bàn thờ để thờ cha thờ mẹ, chưa nhắc gì cha mẹ ở đó mà cha mẹ đang là cô hồn. Bởi vì sao? Nó cao quá. Sáng dậy xuất miệng rửa mặt lo sáng rồi tới giờ đi làm rồi, đâu có khi nào mà chạy để nó cây nhang, khó lắm, phải không? Tối về công việc ở cơ quan nó mệt nhọc. Còn người mà ở nhà, mấy cô mà ở nhà đó thì lo cái nấu nướng, lo việc này lo việc kia, mấy người lớn tuổi thì lo chăm cháu. Mà nuôi con là dễ hơn nuôi cháu, phải không? Con là con của mình, nuôi nó thế nào cũng được. Mà nuôi cháu á, mà lỡ mà cha mẹ nó về mà thấy nó mà chưa tắm, thấy nó khóc, thấy mặt mày nó dơ, thấy một vấn đề đó là cha mẹ nó không. Thấy con dâu, thấy đứa rể, thấy con ruột của mình mà nó không vui là cha mẹ mình cảm thấy là không thoải mái rồi. Do đó là lo lắng cho cháu nè, lo bữa cơm cho gia đình, là lo chu toàn mọi việc, không có thời gian chạy lên trên, hoặc là lớn tuổi rồi chạy lên chạy xuống bắt ngang đâu có được. Rồi những người đi làm ở quận 2 với đứa em, mà con là rất thương thằng em này nhưng mà con không thích nhỏ em dâu, do đó là tới ngày giỗ con không muốn về bệnh để cúng, để thăm cha, để cúng cho mẹ, mà con muốn là cúng riêng ở nhà được hay không. Chúng ta nói những trường hợp đó là không nên. Cái ngày giỗ thật ra mình cúng với cái lòng thành, mình là tưởng niệm cho người thân của mình họ dùng những cái món đó. Cần có họ dùng hay không, cha mẹ mình đã siêu thoát hay chưa là chuyện đó hoàn toàn là thứ. Nhưng mà trong là mình cứ nghĩ rằng là cúng những món đó cha mẹ mình sẽ họ dùng.
giới làm lành của mình.
Rồi trong cái ngày đó là cái dịp để mà những đứa con của mình nó có dịp gặp lại với mấy cái người anh con của bác nó, hoặc là con của cô nó, anh em trong dòng tộc có dịp gặp nhau, nói chuyện nhau, trao đổi nhau, chia sẻ nhau, giúp đỡ được nhau. Tránh trường hợp là nhà ai nấy cũng một năm có một lần để mà đoàn tụ gia đình để gặp gỡ nhau, mà cái dịp đó mà không có có tập trung về một chỗ thì dần dần là anh em chú bác với nhau mà cũng không nhận được, phải không? Cho đó cái ngày đó là cái ngày đoàn tụ gia đình, cái ngày đó là cái ngày để thể hiện cái tình cảm anh em rồi tưởng nhớ đến cha mẹ, chứ không phải cái ngày đó mà tập trung về để nhậu, để gây lộn, để mà gây lộn với nhau. Cái điều đó là điều không được. Mà chưa kể hồi nãy thì tôi chưa nói là cha mẹ vừa mất mà tranh nhau gia tài, bán căn nhà chia cho bao nhiêu người, chia phải như thế nào, chúng ta chưa nói đến những vấn đề. Do đó là rất nhiều những cái điều mà liên quan tới cha, tới mẹ của chúng ta sau khi mất. Thời gian thì không còn, nó đã lố giờ rồi. Chúng tôi chỉ nói thêm một cái ý nữa, là trong mùa Vu Lan như thế này, chúng ta nên làm gì? Nên làm gì? Nên làm gì để báo đền cho công ơn của cha, của mẹ, ông bà, của quyền thánh tổ của mình? Trước đây chúng ta có nói có hai việc chúng ta nên nhớ để mà thực hành báo hiếu cho cha mẹ, ông bà, của quyền thánh tổ của mình. Có hai: một là về sự, hai là về lý. Sự là những việc mà nãy giờ chúng ta nói, những việc là gì mình có thể làm được để mà cầu nguyện cho người thân của mình thì nên làm. Còn về lý là cái thân này được tạo thành từ tinh cha và lý mẹ. Do đó nếu như thân này tạo ra những cái điều bất thiện, làm những cái việc xấu ác thì cha mẹ mình cũng bị cái nhân đó mà chịu những kết quả. Vì cái thân này là từ cái cơ thể của cha của mẹ mà có, mà tạo ra những cái động tác, những cái tạo tác, những xấu ác của mình thì một phần là từ cha từ mẹ. Do đó muốn hồi hướng công đức cầu nguyện cho cha cho mẹ thì mình phải làm những cái gì tốt đẹp. Thì tháng 7 là mùa xá tội nhân nhân, giống như là ở bên ngoài người ta rất mong đến cái ngày là quốc khánh ngày 2 tháng 9, là những ngày mà có ân xá. Còn ở với cõi âm thì là vào mùa xá tội nhân nhân, là vào tháng 7. Thì vào cái mùa này thì mình nên làm những cái việc gì phước thiện, mình nên quan tâm tới những người thân của mình đã mất. Thì cái việc làm của mình trong lúc này nó có hai ý nghĩa: một là nghe cái ngày xá tội chung nhân, hai là sau cái ngày an cư kiết hạ của chư tăng, an cư kiết hạ của chư tăng. Do đó cái ngày đó là cái ngày mà năng lực của chư tăng nó đầy đủ nhất, nó mạnh nhất. Do đó cá nhân một người có thể giỏi, có thể hay, giống như là một kiền liên, có thể lên trời, có thể xuống địa ngục, có thể mang pháp ước giúp cho mẹ, nhưng mà không giúp được mẹ ăn cái pháp ước đó. Mang cơm đưa cho mẹ được, mẹ ăn không được, cơm có lửa, một kiền liên không biết cách nào. Nhưng mà nhờ là nhờ ăn, nhờ chư tăng mà chúng tôi xác định điều này. Chư tăng mà giữ cho cái lễ Vu Lan của một kiền liên cũng không có ai giỏi bằng một kiền liên. Chúng tôi dám xác định điều này. Lý do tại sao? Trong hàng đệ tử của Đức Phật, một kiền liên là người thông số 1. Thông số 1 thì những người còn lại nếu có giỏi đi nữa là số 2 rồi, phải không? Hoặc là chư tăng bình thường. Nhưng mà nhờ cái sự cúng dường cho chư tăng, nhờ sự chú nguyện của chư tăng mà chuyển biến cái nghiệp duyên tốt trái của bạn thân thể. Mà không phải ngày đó chỉ một mình bạn thân thể, mà còn bao nhiêu cái dông nhân bị đọa đày, bị hành hạ khổ sở nơi địa ngục cũng nhờ cái phước đức của hàng một thiền linh tạo cái nghiệp phước thiện này, cúng dường cái tăng đó mà đều được sinh về những cảnh giới tốt đẹp. Do đó chúng ta noi gương hiếu thảo của một kỳ liên trong mùa Vũ Lai tháng 7 này, cúng dường tạo những nghiệp gì phước thiện, nên nhớ đừng noi gương của bà Thanh Đề. Ngày đó mình cúng chỉ một mình không được người theo cúng, đó là noi gương của bà Thanh Đề. Cái đông kéo kìa, sợ là mình cho người khác cúng cùng chung với mình trong ngày hôm đó thì cái cúng nó chia ra. Thật ra cái cúng nó không có chia, nó không có chia. Đông người cúng cái cúng nó càng tăng. Bây giờ mà tắt hết tiền ở đây, mà chúng ta chỉ có một cái đèn ở trên này, mà nếu như ở dưới có một người có cái đèn được ngồi từ một đèn của chúng ta, thì cái đèn đó nó cái ánh sáng của nó không được nhiều. Hoặc nếu mà đi ra bên ngoài chứ nó chắc gì mà nó còn cháy, đúng không? Mà trong không gian này dưới một ánh đèn đó không thể nào nó sáng nó soi được cái dạng đường của chúng ta. Nhưng mà người đó được cái ánh đèn rồi thì mà cho những người xung quanh mọi người cùng nhau thắp, thắp hết mỗi người một cái đèn nguyên khu vực này, ngồi viết bài thoải mái, không nó sáng tỏ. Còn nếu chúng ta mang cái đèn đi ra ngoài sân, đi ra ngoài gió, chúng ta đi về, đỡ cái đèn mình có tắt, quay qua người khác ngồi được, phải không? Còn nếu như mà mình ích kỷ như bà Thanh Đề, chỉ có một mình được thắp cái đèn này, do đó mà cái ngọn đèn nó ra ngoài gió nó tắt, đó là tắt luôn. Vì vậy cái phước nó không có nhiều, nhớ không? Do đó cúng dường trang tăng mà trong người cúng cùng chung là bước nó lớn. Còn nếu như mà mình giữ cái tâm mà ích kỷ, chỉ một mình mới được cúng trong ngày hôm đó, ngày hôm đó không cho ai mà cùng chung cúng với mình, thì đó là cái noi gương kêu kiệt của mình. Mong là trong chúng ta nên nhớ đến một kiềm liên, rút kinh nghiệm từ bà Thanh Đề, chứ đừng noi gương bà Thanh Đề, được không ạ?
Rồi, chúng ta